費每天我在開動的百幾天分叉過的亞蘭波老跟韓沙飛一天的百萬我會在有三座半大萬就也三座幾天天的一般的但是在中年龍的人我半分跟半半半来给咱指定把人来给你就安抚安安高梦的梦该少难难应该给你忙完你该用过美国乱搞这美中的来爱的眼眼也在中人不见等等等几年中年难走的那不难搞的那就是给那中人这那蓝天天的的当那不难搞的那半年也有一点温暖好到那云来想想那不难搞的牛粉粉山南洋上的大哥上班给个点吧不难搞的我被难怒发就是难念我们的同类人那不难搞的傻里当年那世界空在这边当中间发那不难搞的别尊跟天愿这种把你安东的也真发那不难搞的人有三生我的也见大梦的太阳能发那不难搞的上发满来的悲惨的经过瓦涅桑那不难搞的基督教别人
等等等
很少的在法国念那不难搞的名色很有在等就那对等在这安法那不难搞的
Nam Mô Bụt Tha Dạ Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni Thân chào tất cả quý vị hiện diện Hôm nay thứ tư 27 tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555 Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên băng thoát mỗi ngày Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng Sydney 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Giáo trình Phật học ứng dụng Bát Chánh Đạo Tiếp theo sẽ do Thượng tọa Tể Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Tặng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc. Thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chỉ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Nam mô Bụt Thầy á. Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng ngày 27 tháng 7 năm 2011, bát chánh đạo tiếp theo. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nạp bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ thượng tọa sư, lễ thượng tọa đức. Kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một điều mà chúng ta thường thấy ở trong sự áp dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày của người Phật tử, dù ngay cả những người xuất gia và tu rất lâu, là chúng ta thường đặt lễ ra những điều kiện. Ví dụ như mình muốn tu thì mình phải có như thế này hay phải có cái kia. Và từ những cái đặc điểm những điều kiện đó, một số những pháp mà chúng ta tu tập thường nó trở thành những điều kiện. Đôi lúc nó trở thành một điều kiện tiên quyết. Và khi được gọi là điều kiện tiên quyết thì không biết được chúng ta tu tập, mà trái lại nó làm cho chúng ta tu tập trở nên khó khăn. Đề tài của chúng ta ngày hôm nay là đề tài nói về tuệ học, hay là hai cái chi pháp ở trong bát chánh đạo mà thường được đầu tiên gọi là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến được hiểu là hiểu biết chân chánh, chánh tư duy tức là một từ tâm thái chân chánh. Thì chúng ta thường nghe chánh kiến và chánh tư duy như hai điều kiện phải có, một cái nói về tâm, một cái nói về trí để cho sự tu tập. Nhưng mà chúng ta thử đặt ra một câu hỏi rằng thế nào là chánh kiến, làm sao để có chánh kiến, và thế nào là chánh tư duy, làm sao để có được chánh tư duy. Thay vì chúng ta đặt câu hỏi rằng mình phải có chánh kiến mình mới tu, hay là mình phải có chánh tư duy mình mới tu, đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay liên quan đến Phật pháp ứng dụng. Trước nhất thì xin thưa rằng bài học đã được chúng ta đọc ngày hôm qua và hôm kia, tức là trước cái đặc hải hôm. Nhưng hôm nay vẫn muốn quý Phật tử nghe lại phần chánh kinh do ngài Wat Pla Rahula viết ở trong quyển Con đường thật khổ, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh cho tổ tự siêu để thượng tọa nói về chánh kiến và thực chánh tư duy, hai điều mà chúng tôi tin rằng rất là cần thiết cho tất cả những người Phật tử dù mới vào chùa, mới biết đạo hay là biết đạo lâu rồi, để có thể chiêm nghiệm về hai pháp này. Chúng tôi xin được mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kiến và thực tư duy, sau đó chúng ta sẽ cung tịnh thượng tọa giảng sư. Mời cô vô thượng.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Sau đây con xin phép đọc phần chính văn của bài kinh Bát Chánh Đạo, phần chính tư duy và chánh kiến. Giáo trình Phật học ứng dụng Bát Chánh Đạo tiếp theo. Chánh tư duy liên hệ đến những tư tưởng về từ bỏ, giải thoát, tình yêu vô ngã, bất bạo động, trải đến muôn loài. Một điều thú vị và quan trọng cần chú ý ở đây là những ý tưởng về giải thoát, tình yêu vô ngã và bất bạo động được nhóm họp về phía trí tuệ. Điều này tỏ ra rằng trí tuệ chân thật vốn có những đức tính cao quý ấy, rằng mọi tư tưởng về dục vọng, vị kỷ, sân hận hay bạo động đều là hậu quả của sự thiếu trí tuệ trong mọi lĩnh vực đời sống cá nhân, xã hội, chính trị. Chánh kiến là sự thấy biết mọi sự đúng như thật, và chính tứ diệu đế mới giải thích sự vật đúng như thật. Bởi vậy chánh kiến rốt cuộc là thấy hiểu tứ diệu đế. Sự hiểu biết này là trí tuệ cao cả nhất, thấy được thực tại tối hậu. Theo Phật giáo có hai loại hiểu biết thông thường của chúng ta là kiến thức, ý nhớ tích lũy, sự lãnh hội dựa trên một số dữ kiện. Phật giáo gọi đấy là hiểu biết tùy thuộc, anubodha. Nó không sâu sắc lắm. Sự hiểu biết sâu sắc thật sự gọi là thâm nhập, pativetha. Thấy biết sự vật trong bản chất của nó mà không cần tên nhãn hiệu. Sự thâm nhập này chỉ có thể có khi tâm đã sạch mọi ô nhiễm và đã hoàn toàn phát triển nhờ thiền định. Từ sự miêu tả sơ lược này về Bát Chánh Đạo, ta có thể thấy rằng đấy là một lối sống phải được mỗi người tuân theo, thực hành và phát triển. Nó là tự kỷ luật trong thân xác, lời nói và ý nghĩ, tự phát triển và tự thanh lọc. Nó không dính líu gì đến đức kinh, cầu nguyện, thờ phụng hay nghi lễ. Trong nghĩa đó, nó không có gì có thể gọi là tính cách tôn giáo thông thường. Nó là một con đường dẫn đến sự thực chứng tâm lý tối hậu, dẫn đến tự do hoàn toàn, hạnh phúc và bình an, nhờ sự hoàn thiện về đạo đức, tâm linh và ý thức. Trong những xứ theo Phật giáo có những thói tục và nghi lễ đơn giản và đẹp vào những dịp lễ tôn giáo, chúng không liên quan gì lắm đến con đường thực sự, nhưng chúng có giá trị ở chỗ làm thỏa mãn vài cảm xúc tôn giáo và nhu cầu của những người còn thấp kém, và giúp họ dẫn đến dẫn họ dần dần đi đến con đường. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ thuyết giảng bài đọc hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch Thượng Tọa Thích Đản, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chuẩn bị để tiếp đón Chư Tăng, bởi vì ngày mai là cái ngày giỗ đầu tiên của thân mẫu chúng tôi, 28 tháng 6. Hiện thời thì đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng và đức Pháp Tính đang có mặt ở trong chùa chúng tôi. Một phần thứ hai nữa là vì do một tuần lễ nay chúng tôi bị bệnh rối loạn tiêu hóa, cho nên vào buổi chiều như thế này chúng tôi rất là khó chịu. Chúng tôi cũng cố gắng để thuyết giảng trong
bài học ngày hôm nay. Nhưng có lẽ là chúng ta sẽ được hiểu nhiều hơn trong cái phần thảo luận của Chư Tôn Đức. Bài học hôm nay chúng ta học về hai chi đầu của Bát Chánh Đạo đã được kể về phần tuệ hay là tăng thượng tuệ ở thiền viện nhà. Có một điều chúng ta nên để ý ở Bát Chánh Đạo khi được trình bày, về cái sự thành tựu pháp thế giới được nói đến đầu tiên, rồi kế đến là định, và sau cùng là tuệ. Tuệ được nói đến sau cùng, bởi vì tuệ được thành tựu là do cái trạng thái tâm an định, mà được cái trạng thái tâm định tĩnh đó là do nhờ sự an vui khinh an nhờ giới đem lại. Bởi vì giới nó có cái đặc tính là bất hối, giới định tuệ, giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến ở Bát Chánh Đạo là con đường thành tựu cái sự giải thoát, hay là con đường phải đi để đạt đến Niết Bàn, thì chánh kiến, chánh tư duy, tuệ được đặt lên hàng đầu. Bởi vì ở trong bài kinh Đại Chứng Thập Kinh đó, bài kinh Chattari, Maha Chattari Sutta, thì ở đây khi mà nói đến Bát Chánh Đạo thì Đức Phật này dạy rằng chánh kiến là đi hàng đầu. Bởi vì chánh kiến, nhờ có chánh kiến mới hiểu được thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến. Nhờ có chánh kiến mới biết được thế nào là chánh tư duy, tà tư duy. Nhờ có chánh kiến mới hiểu được thế nào là tà ngữ, tà nghiệp, thế nào là tà chánh ngữ, chánh nghiệp, thế nào là tà mạng, chánh mạng, thế nào là tà tinh tấn, chánh tinh tấn, thế nào là tà niệm, chánh niệm, thế nào là tà định, chánh định. Nhờ có chánh kiến mà hiểu được, phân biệt được giữa chánh và tà. Lại nhớ nhờ có cái chánh niệm, nhờ có chánh tinh tấn, nó cũng thuộc về cái pháp trọng yếu trong Bát Chánh Đạo, mà thành tựu được những cái thiện pháp. Rồi nhờ có chánh niệm mà đoạn trừ những ác bất thiện pháp. Như vậy chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm là ba cái yếu pháp ở trong Bát Chánh Đạo. Khi mà chúng ta học về Bát Chánh Đạo, nếu mà chúng ta tìm hiểu các cái khía cạnh thì chúng ta sẽ thấy thật là thú vị. Và điều đó giúp cho chúng ta tiến bộ ở trong sự thực hành theo con đường Pháp Chánh Đạo. Ở đây thì hôm nay chúng tôi không có nói về những cái vấn đề như đã được trình bày. Chúng tôi chỉ kể sơ lược. Cái phần chính là chúng tôi trình bày về tăng thượng tuệ gồm có hai chi là chánh kiến và chánh tư duy, Sammadhi, Sammasankappa. Không hiểu một lý do gì mà trong bài học của chúng ta lại đều có chánh tư duy trước. Nhưng ở đây thì chúng tôi sẽ trình bày theo phổ thông. Từ nào đến giờ thì chúng ta nói đến Bát Chánh Đạo thì chúng ta nêu chánh kiến gì trước, rồi cái đó mới là chánh tư duy. Trước tiên thì chúng tôi nói về chánh kiến. Thì chánh kiến Sammadhi, Dithi, Vasati Dithi, hay là Dasananti Dithi. Cái sự thấy gọi là kiến. Mà sự thấy này không phải là thấy bằng con mắt nhục nhãn mang sắc chất khu, mà sự thấy này là thấy bằng cái tuệ nhãn gọi là bằng nhà chất khu. Thấy ở đây có nghĩa là cái sự hiểu biết. Và do vậy chữ Sammadhi dịch là chánh kiến, có nghĩa là thấy biết chân chánh. Thấy biết như thế nào gọi là chân chánh? Tức là cái sự nhận thức bản chất của Pháp đúng theo chân lý, như vậy gọi là chánh kiến. Đi nghịch lại với chánh kiến là tà kiến, tức là cái sự thấy sai lệch, sự thấy sai lầm. Ở đây khi mà chúng ta nói đến chánh kiến là cái pháp tu tập để ngăn tà kiến, thì chánh kiến đó tức là cái sự thấy đúng với chân lý, như là thấy về, thấy rõ được bốn đế, tức là bốn chân lý khổ tập diệt đạo, thấy được cái chân lý về sự khổ, thấy biết cái sự sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, thương phải xa, ghét phải gần là khổ, muốn điều gì mà bất tội nguyện là khổ, hay nói tóm tắt là ngũ thủ uẩn là khổ. Khi mà cái trí tuệ thấy biết như vậy gọi là có chánh kiến. Thấy biết tập khởi của sự khổ hay là khổ tập. Thấy được nhân, nguyên nhân của sự khổ đó chính là ái tham làm cái nguồn gốc dẫn đi tái sanh chỗ này hay chỗ kia, có cái sự quan hỷ thích thú và chấp thủ, như là dục ái, hữu ái phi hữu ái, như vậy gọi là chánh kiến. Thấy rõ khổ diệt thánh đế, tức là thấy rõ cái sự khổ đoạn diệt. Sự khổ đoạn diệt đó chính là niết bàn. Biết rõ là khi nào mà cái nguồn gốc của sự khổ đã phá vỡ, đã chấm dứt, như là chấm dứt được tập đế thì khổ đế không có, mà chấm dứt được khổ tập đế đó được gọi là cha go, có cái biết sắc go mốt tí anna là vô, là ám chỉ cho niết bàn, thì dứt bỏ sự từ bỏ ái tham, sự đoạn diệt, sự ly tham hoàn toàn đối với tham ái, và cái sự giải thoát không còn chấp thủ, thì như vậy gọi là sự giải thoát. Những cái tên gọi đó, những ý nghĩa đó đều gọi là niết bàn. Cho nên với cái trí tuệ mà hiểu được niết bàn là cái trạng thái diệt khổ, đó là cái chân lý, mà sự thấy biết đó được gọi là chánh kiến. Thứ tư là cái sự thấy biết về đạo lộ hay là pháp hành để dẫn đến sự diệt khổ, tức là biết rõ rằng cái sự khổ này không phải ngẫu nhiên mà có, rồi cái sự khổ đó bị đoạn diệt cũng không phải là ngẫu nhiên mà có, phải do cái sự tu tập theo cái đường lối nào đó để đạt đến cái trạng thái diệt khổ là niết bàn. Thì vị ấy biết rõ con đường đó chính là con đường trung đạo Maccima Pratipada mà Đức Như Lai đã giác ngộ, chính là con đường dẫn đến thắng trí, dẫn đến giác ngộ niết bàn, tức là bát chánh đạo Abhangiko Ariyamakku. Khi mà có sự hiểu biết như vậy đó được gọi là có chánh trí. Ở trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta hiểu biết về tứ đế, cái điều đó đó là do nơi chúng ta phải tùy thuộc vào người khác, gọi là Anubodha, tức là chúng ta tùy thuộc vào sách vở để đọc hiểu, hay là tùy thuộc vào người thuyết giảng. Khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu tứ đế thì đó cũng gọi là chánh kiến, cũng gọi là trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ tùy thuộc, sự hiểu biết tùy thuộc, nó không giống như là cái sự hiểu biết của một bậc đã tự giác ngộ, đã thể nhập, đã thâm nhập được pháp bằng cái trực giác, đã chứng đắc. Cái sự thể nhập này được gọi là tinh cái quy thác, tức là chỉ cho một vị đã đắc đạo. Cái sự thấy biết của chúng ta đó, cái sự hiểu biết của chúng ta cũng giống như là một người đi trong đêm tối, và trước khi đi đã nghe người khác nói cho biết rằng con đường đi đó phải quanh co như thế này, phải trải qua bao nhiêu ngã tư ngã ba đường, rồi ở phía trước nếu mà đi tới thì bạn sẽ thấy một cái ngôi nhà, thì họ bắt đầu đi trong đêm tối theo con đường đó. Khi mà mò mẫm đi như vậy, họ biết được ở phía trước có bao nhiêu ngã tư đường, ngã ba đường, và cái mục đích đến là một ngôi nhà. Cái thấy biết đó, cái hiểu biết đó là do nó tùy thuộc người khác, do nghe người khác nói. Cái điều đó cũng đúng thôi, đúng quý vị, bởi vì chúng ta nghe Đức Phật Ngài nói, nghe chư vị thánh đệ tử A-la-hán của Đức Phật thuyết, mà các ngài đã tự mình giác ngộ rồi, đã thấy biết rõ ràng do trực giác, cho nên khi mà các ngài nói không phải là sai, các ngài nói đúng hoàn toàn. Nhưng mà đối với chúng ta là kẻ đi trong đêm tối, chúng ta nghe thấy biết như vậy, chúng ta đi và chúng ta tin tưởng rằng ở phía trước có gì vậy, chúng ta biết như vậy, thì cái biết đó là chúng ta tùy thuộc vào người khác. Còn khi mà đối với bậc thánh, giống như là một người đang đi trong đêm tối, bất chợt trên bầu trời có sấm chớp, một ánh sáng lóe lên, và người này đã nhìn thấy ở phía trước là con đường có ngã ba ngã tư, và xa hơn nữa là một cái ngôi nhà. Nhưng mà khi vừa thấy được như vậy thì ánh sáng nó tắt mất trên bầu trời. Người này biết rõ ở phía trước có ngã ba ngã tư đường và có ngôi nhà. Cái biết này không phải còn là do tùy thuộc vào người khác, mà chính do tận mắt thấy. Mặc dù chỉ thấy rồi mất, nhưng mà đã thấy được. Đó là cái trí sơ quả, sơ đạo sơ quả, trí tu đầu quần. Lần đầu tiên thấy được biết vậy, thấy được tứ đế. Rồi đi một độ nữa, lần thứ hai trời chớp lên, lần này vị này xác định rõ hơn nữa, là bởi sau khi đã đến gần ngã ba ngã tư đường đó thì xác định được. Lần thứ hai thì lại củng cố thêm cho cái sự thấy biết của người ấy về cái con đường dẫn đến mục đích. Và lần thứ ba trời chớp lên, khi mà vị này tiếp cận với ngôi nhà, mặc dù chưa có tỏ rõ nhưng mà vẫn thấy được một cách rõ ràng về sự tiếp cận ngôi nhà mà do nơi tự mình mắt thấy. Lần thứ ba đó cũng giống như là, cũng ví dụ như là bậc A-la-hán vậy. Bậc A-la-hán sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, ở vị đó thấy được niết bàn, hiểu được niết bàn, chứng ngộ được niết bàn lần thứ ba, vị này không còn trở lui lại đời sống dục giới này nữa, nên gọi là bất lai. Và nếu chưa đắc A-la-hán, bệnh chung sẽ quá sanh về cõi trời sắc giới hay là cõi tịnh cư xuất tha hòa sắc. Rồi khi mà người này đi đến sát cái ngôi nhà thì hừng đông lố dạng, mặt trời mọc lên, và người này rõ biết cái ngôi nhà, biết đây là cửa sổ, đây là cửa cái. Cái sự biết của vị ấy không còn nghi ngờ gì nữa, không còn ánh không còn bóng tối sụp tắt, mà dưới ánh nắng mặt trời vị đã thấy rõ, cũng như vị A-la-hán chứng ngộ đạo quả niết bàn vậy đó. Thì cho dù bậc hữu học thấy biết tứ đế hay là chứng ngộ niết bàn chỉ một lần, hai lần, ba lần, chứ chưa hoàn toàn giải thoát, nhưng mà đối với vị đó không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì chính vị đó là do tự mình thể nhập có tiên quy thắng, do tự mình thực chứng, chứ không phải do vì tin vì nghe người nào khác. Còn đối với bậc A-la-hán thì hoàn toàn phụ túc về tuệ, do đó chúng ta phải hiểu qua những cái thí dụ này để chúng ta giải thích cho cái ý nghĩa mà nói rằng là cái sự hiểu biết tùy thuộc và cái sự hiểu biết do thể nhập. Ở đây thưa quý vị, đó là cái loại chánh kiến thứ nhất. Cái loại chánh kiến thứ hai đó, thì khi một người mà họ có được cái trí tuệ, họ thấy biết như thật các pháp hữu vi là vô thường, biết là vô thường, sape sankhara anicca, thấy biết được pháp hữu vi là khổ, sape sankhara dukkha, thấy biết được các pháp là vô ngã, sape dhamma anatta, cái sự thấy biết như thật như chân như yatha bhutam pajanati, cái đó cũng là một thứ chánh kiến. Thông thường kẻ phàm phu khi mà họ chấp, họ do cái sự hiểu lầm, hiểu sai, họ rơi vào cái trường hợp gọi là vipalasa di thi, tức là điên đảo tri kiến. Đối với pháp hữu vi là vô thường mà họ thấy là thường, đó là tà kiến, điên đảo tri kiến. Đối với pháp hữu vi là khổ, khổ do cái sự vô thường mà họ thấy là lạ, đó là tà kiến, điên đảo tri kiến. Đối với các pháp là vô ngã mà họ thấy là hữu ngã, thì đó là tà kiến, điên đảo tri kiến. Đối với các pháp là bất tịnh, là không đẹp mà họ thấy là tịnh, thì như vậy đó, là tà kiến, là điên đảo tri kiến. Trái ngược lại với bốn điên đảo tri kiến này được gọi là chánh kiến. Thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh đối với pháp hữu vi này, thì như vậy đó là cái loại chánh kiến thứ hai mà chúng ta cần phải hiểu biết. Cái loại chánh kiến thứ ba đó thưa quý vị, thông thường những kẻ phàm phu vô văn, không nghe không hiểu pháp bậc thánh, không tin đức Phật, không tin giáo pháp, cho nên những cái cảm thọ khổ hay thọ vui ở trong đời đó, họ không tin vào cái lý nhân quả nghiệp báo nó thành tựu, mà họ cho rằng cái sự vui hay khổ trong đời này, một là ngẫu nhiên mà có, không do nhân gì cả, cái ngoại đạo xứ này Đức Phật ngài là phủ nhận, cái triết thuyết ngoại đạo này Đức Phật phủ nhận. Rồi lại nữa, hay là họ tin vào một đấng sáng tạo chủ, gọi là các ta hay tu. Họ cho rằng có một cái đấng toàn năng làm ra tất cả cây cỏ đất đá ở trong đời, tạo ra muôn loài do cái vị sáng tạo chủ đó, cái vị tối cao đó sáng tạo ra, cái sự vui khổ cũng do cái vị đó định đặt. Thì như vậy cái đó là một cái lập thuyết, cái chủ thuyết của ngoại đạo mà Đức Phật ngài phủ nhận. Còn có người thì họ cũng rơi vào một cái chủ thuyết cái tà thuyết. Họ cho rằng tất cả đều là do định mệnh an bài. Hễ ở trong quá khứ đã làm cái gì, đã đứng ở địa vị nào, chẳng hạn như trong quá khứ làm vua thì bây giờ cũng làm vua, mà làm tôi thì bây giờ cũng làm tôi, hay là trong quá khứ là người trí thì bây giờ cũng là người trí, quá khứ là kẻ ngu thì bây giờ cũng vẫn là kẻ ngu, nghĩa là không thể thay đổi được. Họ cho cái phần mệnh không thể thay đổi được, một cái định mệnh đã an bài. Thì ba cái chủ thuyết ngoại đạo đó rơi vào cái tà kiến. Với một người Phật tử mà có chánh kiến thì sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng như thế, liền dùng cái trí tuệ để suy xét, và người ấy biết rằng cái sự khổ vui hạnh phúc trong đời này là do chính tự tạo ra. Cái gì mà thuộc về quả khổ thì cái đó là nó do cái khuynh hướng ác bất thiện pháp, cái chủng tử ác bất thiện pháp tạo ra quả dị tục. Còn cái gì thuộc về hạnh phúc an lạc, đó chính là do cái thiện pháp nó tạo nên. Sau khi tin và hiểu được cái lý nhân quả nghiệp báo thiện ác như thế, thì người này sẽ cố gắng làm các cái điều tốt, từ bỏ những cái điều xấu, làm các cái điều thiện, từ bỏ những điều bất thiện. Một người mà có sự tin tưởng như thế, thấy biết như thế, hiểu được như thế thì cũng gọi là chánh kiến. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến chánh kiến, tức là cái trí tuệ hiểu thấy đúng, là chúng ta phải nói trên ba phương diện như vậy. Tức là phương diện tứ đế, bốn cái chân lý ở đời, cái phương diện tam tướng bất khả ly của pháp hữu vi, và cái phương diện nghiệp báo nhân quả. Nếu mà chúng ta thấy biết được như vậy gọi là phải chánh kiến. Đó là cái điều thứ nhất nói ở trong tăng thượng tuệ. Qua đến cái chi phần thứ hai trong tăng thượng tuệ đó, tức là chánh tư duy, gọi là Samma Sankappo. Ở đây một điều rất thú vị là cái sự suy nghĩ ly dục, sự suy nghĩ vô sân, sự suy nghĩ bất hại, ba cái chánh tư duy đó lại được liệt kê vào nhóm trí tuệ hay là tăng thượng tuệ. Ở đây thưa quý vị, thế nào gọi là chánh tư duy? Samma Sankappo ở đây tức là cái sự suy nghĩ ly tha, hay là xuất ly, gọi là Nekhamma Sankappo, là không có cái sự dính mắc. Mà chúng ta thấy rõ ràng là nếu như một người mà họ thấy được pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì đối với người này sẽ không có cái sự tham ái, không có sự dính mắc ở trong những cái đối tượng. Thì như vậy rõ ràng là chính nhờ có cái trí tuệ mà có được cái chánh tư duy ly dục này. Do vậy cho nên ly dục tư duy được kể là một phần của trí tuệ, là vô sân tư duy. Khi mà chúng ta sống, chúng ta suy nghĩ, chúng ta không có sự suy nghĩ bằng cái tâm sân hận, bằng cái sự nóng nảy, gọi là vô sân tư duy. An trú với thiện tâm, với cái tâm từ vô sân, mát mẻ, thì đó gọi là vô sân tư duy. Mà tại sao vô sân tư duy lại được nhóm hợp thuộc phần trí Ở đây chúng ta, nếu một người sống mà không có khéo tác ý, dù đi sô manisikara thì tâm sân dễ sinh khởi. Còn khi mà có cái sự khéo tác ý rồi thì khó sinh khởi được, không sinh khởi được. Mặc dù chúng tôi kể ra cái điều này thì có lẽ là quý vị sẽ cho rằng vì Ngài Xá Lợi Phất là vị A-la-hán, nhưng mà những điều mà Ngài đã nói, đã trình bày và được Đức Phật Ngài gọi là đó là giống như chứng giống con sư tử đó. Của Ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta sẽ thấy chính do cái sự khéo tác ý mà chúng ta không có tâm thiềm hận. Có một vị tỳ kheo trẻ, vì Ngài Xá Lợi Phất thường gọi vị ấy bằng một cách mơ hồ, tỳ kheo kia, vân vân, chứ Ngài không có nhớ cái tên mà Ngài gọi, Ngài không có biết cái tên, không có chú ý đến cái tên mà Ngài gọi. Cho nên cái vị đó cảm thấy hiềm khích. Rồi một lần khi mà đang chuẩn bị trên đường đi khất thực, lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đang mặc lại cái y và Ngài khoác cái kéo y đấy, trốn nhầm ở vị tỳ kheo đứng ở phía sau. Vị tỳ kheo này như là dầu đổ, đổ dầu, thêm dầu vào lửa. Vị tỳ kheo này bật khóc và đi đến mép với Đức Phật rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất đánh ông. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài vào buổi chiều đó Ngài cho gọi, Ngài cho họp lại chư Tăng, và Đại Đức Ananda đã đi cùng khắp các cái tỉnh thất báo của các tỳ kheo: Hãy đến, này chư hiền, hôm nay chúng ta sẽ nghe bậc tướng quân chánh pháp rống lên tiếng rối con sư tử. Lúc đó trước mặt Đức Thế Tôn, thay vì Ngài trả lời trực tiếp phủ nhận rằng con không có đánh vì tỳ kheo đó, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chỉ nói lên một vài điều, giả dụ như một người khi mà họ nhìn thấy cái xác thân này, họ quán thấy và họ biết rõ cái xác thân này là ổ bệnh tật, là một đống quế trược, hoặc là họ tự cảm thấy đời sống sa môn này, họ tự cảm thấy mình như là một kẻ nô lệ chiên đà la, không có cái gì ngạo mạn kiêu mạn được, vân vân. Thì như vậy làm gì còn có cái tâm hiềm khích hay là làm khổ chúng sanh khác được. Khi mà Ngài giải thích như thế rồi thì vị tỳ kheo trẻ kia một lần nữa òa lên khóc và đảnh lễ tôn giả, xin sám hối những cái lỗi lầm mà vị đó đã hiểu quý về Ngài. Và Ngài cũng rất là tế nhị, Ngài nói rằng nếu như tôi có làm cái gì cho hiền giả phiền lòng thì xin hiền giả hãy bỏ qua cho. Thế là với cái sự ôn tồn trình bày đúng pháp như thế, khiến cho cái sự kiện nó không còn là cái chuyện lớn nữa, cái chuyện nhỏ quá thành không, thưa quý vị. Còn kẻ phàm phu của chúng ta đó, khi mà gặp cái chuyện nhỏ, chuyện bé, chúng ta xé ra to, người ta chỉ có đi ngang, người ta đụng mình một chút thôi, mà chúng ta vì rằng không khéo tác ý, không biết suy nghĩ bằng cái trí tuệ đúng pháp, cho nên chúng ta khởi lên cái tâm hiềm hận. Từ cái hiềm hận đó về, chúng ta mới nói lại cho người này nghe, người kia nghe. Và khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải đồ, mà đồ thì nó đậm, chúng ta thêm mắm và muối, chúng ta kể lại cho người khác nghe. Nghe xong người ta tưởng chừng như anh chàng kia, người kia là người rất là độc ác. Và do vậy cho nên khi mà anh chàng kia, người kia mà nghe lại những người này nói thì anh ta bắt đầu khởi lên cái sự tức giận và dần dần đi đến cái chỗ xung đột với nhau, tâm sân sinh khởi mãnh liệt. Đó là do nơi cái sự không khéo tác ý. Nếu mà chuyện lớn chúng ta khéo tác ý thì nó biến thành chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ chúng ta khéo tác ý suy nghĩ thì nó trở thành chuyện không có. Thành thử ra ở đây khi mà vô sân tư duy mà được sanh khởi đó, được an trú vô sân tư duy phải do nhờ trí tuệ, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Không phải là một chuyện đơn giản. Thành thử ra khi mà chúng ta nói về chánh tư duy tại sao thuộc phần trí tuệ, thì chánh kiến thuộc phần trí tuệ chúng ta hiểu rồi, nhưng mà chánh tư duy thì như thế, chúng ta cần phải suy xét. Cái điều thứ ba nữa thưa quý vị, vô sân tư duy gọi là bất hại tư duy. Cái chánh tư duy thứ ba là bất hại tư duy cũng vậy. Khi một người thấy rõ bằng cái trí tuệ, thấy rõ cái điều nguy hại do cái sự quan kết, quan trái, cái sự làm khổ chúng sinh khác và chịu hậu quả như thế nào. Khi mà thấy rõ như thế rồi thì vị ấy sẽ bỏ cái tâm sân, bỏ cái tâm ác ý đó, không có muốn não hại chúng sinh khác. Vị này có cái trí tuệ hiểu rõ được cái lợi ích của cái lòng bi mẫn, cho nên vị này an trú trong trạng thái tâm bi, xót thương chúng sanh đang bị đau khổ, không hề có cái ác ý, một cái hiềm khích hay là có cái sự quan trái hoặc là tìm mưu hãm hại. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy bất hại tư duy cũng phải là do khéo tác ý, do cái sự suy nghĩ mà ra cả. Thế cho nên khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề mà chánh tư duy thuộc về cái phần tuệ đó, thì chúng ta thấy rõ là muốn khởi sanh lên cái ly dục tư duy hay là vô sân tư duy, bất hại tư duy đều phải do cái sự khéo tác ý và suy nghĩ bằng cái trí tuệ một cách chân chánh đúng pháp. Thì lúc bây giờ những cái tà tư duy đó bị tiêu bớt và chánh tư duy mới được sanh khởi. Và chính vì vậy mà cái chánh tư duy này được liệt vào trong cái nhóm trí tuệ hay là tăng thượng tuệ, để là như thế. Ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nếu mà chúng ta có được hai điều này thì tất cả những cái điều kia, những cái chi pháp mà ở trong bát chánh đạo như chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, là con đường đó sẵn sàng ở phía trước. Tức là chúng ta thành tựu được chánh kiến và thành tựu được chánh tư duy. Vì rằng do có chánh kiến, tức là do trí tuệ hiểu đúng, thấy đúng, nên sẽ chọn cái con đường đúng mà đi. Và khi mà đã có cái trí tuệ để khéo tác ý như thế nào mà cho ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy có mặt, thì lúc bây giờ cái chánh tư duy đó đã đem lại cho vị này một cái sự an ổn, những cái phiền não nó không có dậy khởi. Thì lúc bây giờ vị đó mới có thể sẵn sàng để hành động một cách chân chánh, nói lời nói chân chánh và nuôi mạng một cách chân chánh. Vị đó do tâm được ổn định bằng chánh kiến, chánh tư duy, nên tâm của vị này chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định cũng sẵn sàng. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải biết được cái tuệ phần rất là quan trọng khi mà chúng ta khởi động cái sự tu tập. Tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng nó có hai ngõ để chúng ta đi vào con đường chánh đạo. Có người thiên nặng về trí tuệ thì cái ngõ đi vào trí tuệ, đi vào Bát Chánh Đạo, cái ngõ đó họ đi bằng cái tăng thượng giới trước, làm nền tảng trước. Họ nghiêm trì giới luật, họ giữ những cái điều giới cho tâm được an vui, cho tốt đẹp, rồi họ mới bắt đầu họ tiến hành đến thiền định và đạt đến tuệ. Nhưng mà đối với người nặng về trí tuệ, có khuynh hướng nặng về trí tuệ, thì đối với người này, cái ngõ đi vào Bát Đạo trước tiên là người này thành tựu được chánh kiến, chánh tư duy. Do có chánh kiến, chánh tư duy, nhận xét, phân tích và xác định được cái con đường đi là đúng, lúc bây giờ vì đó mới tiến hành đi theo cái con đường giới luật thiền định của Phật. Cho nên con đường nào cũng đến La Mã cả, chúng ta phải hiểu như thế. Khi mà chúng ta thực hành cái pháp Bát Chánh Đạo thì cho dù ở khía cạnh nào, nếu mà cái khía cạnh đó chúng ta đã hoàn chỉnh thì đi sang cái khía cạnh khác không phải là khó. Và hôm nay thì chúng tôi cố gắng trình bày cái đề tài phần tuệ qua hai chi là chánh kiến, chánh tư duy. Chúng tôi cũng mong rằng với những ngày qua chúng ta học về phần giới, phần định và hôm nay phần tuệ sẽ giúp cho chúng ta nhận biết rõ hơn về cái con đường chánh đạo. Đó là cái con đường truyền thống mà Đức Phật Ngài đã vạch ra. Này chư tỳ kheo, Bát Thánh Đạo là truyền thống mà Như Lai đã vạch ra, đã an bài, đã an lập. Các ngươi hãy đừng là kẻ tối hậu mà phải là người thừa kế cái truyền thống đó. Tức là chúng ta phải thực hành liên tục hoài hoài về cái con đường thánh đạo. Và này Xuất Phát Đá, Đức Phật dạy cho du sĩ Xuất Phát Đá, bất luận ở trong thế gian này cho đến khi nào còn người thực hành theo Bát Chánh Đạo thì lúc đó trong thế gian không có vắng bóng vị A-la-hán. Đây là một điều rất quan trọng mà chúng ta khi học Phật chúng ta phải biết ứng dụng Phật pháp trong đời sống của chúng ta, chứ không phải bằng cách là chúng ta học thuộc lòng, nói suông ở ngoài miệng được. Chúng ta phải hiểu và thực hành một cách chu đáo. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này, và chúng tôi đang cố gắng hết sức. Chúng tôi cũng sức khỏe cũng chưa được tốt lắm do cái bệnh bao tử được hoàn thành, nhưng mà hôm nay thì thấy ở trong rừng có đông đảo chưa bị ăn sư thì cũng rất là quan hỷ. Có đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Quyền, đại đức Pháp Tính, có thượng tọa Giác Đẳng là vị sẽ điều học, rất là quan hỷ. Xin thành kính tri ân chư công đức. Và bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng điều học cho cái phần thảo luận bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú. Kính thưa thưa tôi siêu và thưa tòa quý vị, mấy ngày qua có tang lễ của cô Ba Thanh Trí, rồi sắp tới dỗ bà thân, có nhiều việc phải làm, do đó xin được thưa tòa đề nghị phần còn lại thảo luận thì xin được cung kính tất cả chư tăng còn lại. để giúp cho phần thảo luận ngày hôm nay. Bắt đầu buổi thảo luận ngày hôm nay thì xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Có biết Đại Đức Tự Quyền có mặt ở trong rung và có mặt ở trước máy. Thấy Đại Đức Tự Quyền có mặt ở trong rung nhưng mà không biết Đại Đức Tự Quyền có cầm mic để chia sẻ được không? Được không? Đại Đức Tự Quyền, chúng ta thử nói về chánh kiến. Có nhiều người họ cho rằng nếu mà mình định nghĩa về chánh kiến là một cái gì đó phải được học hỏi thiên kinh vạn điển, biết nhiều mới có thể thấy đúng được. Còn nếu mình chỉ định nghĩa chánh kiến là hiểu biết mọi sự vật qua tứ đế thôi thì nó hạn hẹp quá. Nếu Đức Tự Quyền có thể trả lời như thế nào là tại sao hiểu biết về tứ đế đó, hay theo cách nhìn của tứ đế đó, nó sẽ khiến cái nhìn của chúng ta xác thực, mặc dù không nhất thiết là chúng ta phải là một người có cái kiến văn rộng rãi. Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sang Khai nhá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Thì cảm ơn cô Quyền Ngọc. Con kính lễ đến Sư Phụ Trị Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến với trung ngũ Sư Cô cùng Chư Thập Tử. Dạ, kính bạch Thượng Tòa, quả thật thì để mà nếu như chúng ta nói về cái chánh kiến, tức là hiểu biết về tứ đế, thì ở đây thì chúng ta thấy là cái đó chỉ nói ở một cách, tức là nó căn bản như vậy, tức là nó nói về một cái lý pháp tu tập hết sức là cao tột. Chúng ta biết là chi pháp của chánh kiến chính là sở hữu trí tuệ, là sở hữu tịnh hảo trí tuệ. Mà nói về trí tuệ thì nó một cách, tức là nó hết sức là khắp cùng ở trong cái pháp giới vô tình. Bởi vì chánh kiến ở đây chúng ta có thể thấy về cái nhân quả, chánh kiến ở đây chúng ta thấy về cái nhân sinh quan, vũ trụ quan. Cái nhìn của chánh kiến nó hết sức là lớn. Bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, hay là khổ đế cần phải được biến tri, khổ đế cần phải được tập đế cần phải được diệt trừ, diệt đế cần phải được thành tựu, và đạo đế cần phải tu tập. Ở đó chánh kiến là giá trị tuyệt đối ở trong tứ đế, để từ đó mới là giác ngộ được cái chân lý. Thì chúng ta không nói. Còn cái mà về nhân sinh vũ trụ thì trùng trùng điệp điệp, bao la và khắp cùng. Nếu là như là một tâm sở của trí tuệ, Panya Cetasika, thì ở đây cái Panya Cetasika nó sẽ khắp cùng, mà thường chúng ta gọi là khắp cùng pháp giới. Có những cái pháp giới thuộc về lĩnh vực có các vị toàn giác, tức là Phật tổ của chúng ta, hay chúng ta gọi tức là Phật Cầu Đàm, hay là Phật toàn giác, tức là các ngài tự mình tu chứng giác ngộ lý tứ đế và giác ngộ khắp cùng, biến mãn khắp cùng, không có cái điểm tận, không có chỗ nào mà các ngài không hiểu tới. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là còn có những vị, tức là thấy mà thấy không hết cái giới bức, thấy không hết, như là các vị Phật Bát Chi Các Phước Thác, tức là đặc giác Phật. Và còn có những vị là Akasavaka Buddha, tức là thượng thủ thinh văn Phật. Các ngài có một cái giới bức hết sức là lớn, có một cái chánh kiến, có một cái pháp giới nhìn thấu tận, nhưng các ngài lại không. Nhưng điều mà các ngài cũng vẫn không bằng Phật toàn giác, Phật độc giác, bởi vì nó vẫn có giới hạn. Chúng ta nhớ vẫn còn có giới hạn. Thì ở đây, những điều gì thuộc về trí tuệ được, phải nói là trên cái giá trị chánh tri kiến, chúng ta phải hay là chánh kiến, chúng ta nhớ một cách tận cùng, một cách hết sức là cao cả. Một cái việc chỉ tránh tri kiến ở đó như được cuối cùng là rộng, thật rộng, kính thưa quý vị. Nhưng cuối cùng Đức Phật Ngài vẫn đưa về ở một cái giá trị căn bản. Đây là cái gì? Thứ nhất là chánh kiến trong nhân quả, chánh kiến trong tứ đế, hay là chánh tri kiến trên con đường tu tập của mọi người. Như bài kinh chánh tri kiến, hay là như bài kinh của ví dụ lỗi cây, thì tất cả những cái điều đó là nó đều đưa tới một cái gì? Một cái nhìn hết sức là rõ biết của tất cả pháp giới này. Bởi những gì mà thuộc về đành rằng là, thí dụ như bây giờ cái cây nó mọc lên phải là do cái nguyên nhân của hội đủ yếu tố của nước, hội đủ yếu tố của cái sự chăm sóc, hội đủ yếu tố của giống và hội đủ yếu tố của thời tiết, vân vân. Thì tất cả những yếu tố đó là nó vốn là cái duyên nó như vậy, nhưng nó phải có cái gì, nó phải cần phải khéo léo, có một cái trí tuệ đối với người chăm sóc nó. Thì cái trí tuệ đó nó thuộc về cái chuyện phàm phu. Hoặc là ở một cái tay, một cái bàn tay khéo léo, phải có cái trí, phải dùng cái trí tuệ của mình để làm cho nó đẹp, để làm cho nó hay. Nhưng cái mục đích của chánh kiến này nó hợp ở trong gì? Nó hợp ở trong cái tâm mà để sát trừ phiền não. Thì cái chánh tri kiến đó mới được Đức Phật Ngài ca ngợi, mới được Đức Phật Ngài chỉ đến phải tìm đến. Còn cái chánh kiến tuy là cũng hiểu đúng, tuy là cũng biết đúng đó, nhưng cái sự biết đúng hiểu đúng đó nó thuộc về giới vực của các pháp hữu vi. Bây giờ chúng ta thấy, chúng ta biết được đời là vô thường, đời là khổ não, đời là vô ngã, đúng không? Đúng. Nhưng tại sao chúng ta với cái nhìn như vậy mà chúng ta không có soi sáng được? Bởi vì sự thật chúng ta nhìn bằng cách, tức là chúng ta thấy như vậy, nhưng cái tham ái của chúng ta nó quá lớn, chúng ta không có chịu từ bỏ. Cái ái của chúng ta nó quá lớn, từ cái ái này, cái chấp thủ của chúng ta nó quá lớn, thì làm sao mà chúng ta biết rằng đây là nhân khổ, có cái chứng kiến thấy được đây là khổ. Nhưng sự thật rằng chúng ta liệu có bỏ được, liệu có sợ sự khổ không? Chưa chắc. Mà thường thì chúng sinh biết đời là khổ mà mê thời vẫn mê. Quý vị, hồi nãy chúng tôi đã thuyết ở bên Pháp Cú Kinh, chúng tôi có nói rằng là có người thường đi tìm cái gì? Cái điều gì mình thích, cái điều gì mình ưa, và mình mong cầu, mình gìn giữ, mình tìm tòi nó, và mình tránh né, mình trốn tránh cái điều gì mình không thích. Đây là cái điều mình tránh né, trốn tránh đây, nó không phải là cái giá trị của chánh kiến. Có người biết được cái điều mình thích và biết được cái điều mình bỏ, nhưng tại sao người ta vẫn không bỏ cái điều xấu? Người ta vẫn có cái gì? Vẫn có một cái sự chạy theo cái vị ngọt của nó. Bởi vì quả thật cái vị ngọt phải chạy theo. Và chính cái vị ngọt chạy theo đó, thì ngay khi đó chính là cái gì? Cái tham ái. Thì khi tham ái xuất hiện, thì lúc đó không còn cái chánh kiến nữa. Cho nên quả thật, cái khi mà chúng ta biết khổ mà chúng ta không sợ khổ, thì ngay khi đó không có chánh kiến. Mà chính ở đó, tức là si và tham nó đã phối hợp. Cho nên cái sự tu tập của người đệ tử, tuy là nó cái giá trị, cái chánh kiến nó lớn lắm quý vị. Không, chúng ta không phải nói về, mà cái nhìn bằng cái chánh kiến, bằng cái duy lý, bằng cái lý, thì nó hết sức là lớn, hết sức là rộng. Và cái lý đó của từ ngàn xưa cho tới đổ dài cho tới hôm nay, nó vẫn là ba đời chư Phật, cái giá trị gột rửa thân tâm, các ngài ra đời chuyển mê khai ngộ, chuyển cái mê đó khai cái ngộ đó, tức là đặt chúng ta vào có một trí tuệ, có một cái trí tuệ ly khổ đắc lạc đó, có nghĩa là cho chúng ta rời bờ mê mà đến bến giác. Ba đời chư Phật vẫn là thế, các ngài ra để giác ngộ cái gì? Giác ngộ hiểu biết được cái sự khổ, cái nguyên nhân sinh khổ, cái sự chấm dứt khổ và con đường đến sự chấm dứt khổ, và đưa chúng sinh không còn cái đầm mê tham chấp. Cho nên mà chúng sinh thì, kính thưa quý vị, mê chấp không phải nói một cái điều đơn giản, và ở đây chánh kiến được soi sáng. Nếu chánh kiến được soi sáng ở trong bất cứ tình huống là đời hay đạo, nó đều sẽ là có một cái điều tốt lành. Chẳng hạn như chánh kiến chân lý ba đời bây giờ làm cái thiện lúc nào rồi cũng sẽ hiện khởi, dẫu cho cái ác có dùng mọi thủ đoạn, có dùng mọi cái điều để che chắn, để qua mặt, hay là để thành đạt được cái bất cách thủ đoạn, đạt được cái mục đích, nhưng cuối cùng là cái thiện, cuối cùng là cái gì? Cái sự thật vẫn là sự thật, nó vẫn hiện bày. Chúng ta có dối, chúng ta có lừa, chúng ta có như thế nào đó, nhưng cuối cùng cái chánh vẫn là chánh, cái tà vẫn là tà. Thì đàn rằng là con đường ở Phật đạo đưa đến sự chấm dứt khổ đau, hay là ở xã hội, trong mọi cái môi trường sinh hoạt, trong mọi cái môi trường để làm việc, thì cái nào là bờ chánh, nó vẫn là bờ chánh. Cái nào thuộc về chánh kiến, nó vẫn là chánh kiến. Người có đủ khả năng, có đủ cái trí tuệ, có đủ cái đức độ, để lãnh đạo thì cái chương trình và cái sự sinh hoạt nó khác. Còn cái người mà ngu dốt, cái người mà ngu si vô minh thiếu trí thì chắc chắn rằng là bao la và khắp cùng. Mà nếu như gặp phải những cái người đó thì kính thưa quý vị, đó là một điều thiếu phước vô cùng khi những ai mà sống với gần với những người mà làm thầy của chúng ta, mà đó là những hay hoặc là làm lãnh đạo của chúng ta, mà những người nó thiếu trí, thiếu trí tuệ và thiếu cái chánh kiến, thiếu cái sự hiểu biết được. Bởi vì chánh kiến có được thì tất cả các thiện pháp khác sẽ có mặt được. Cho nên nếu như ở xã hội mà không có giá trị của chánh kiến, hay chúng ta nói một cách đơn giản hơn, tức làm việc gì mà không có tâm sở trí tuệ để vào đó thì cái đó hết sức là nguy hiểm. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có đưa điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì con xin kính bổ túc đến cho câu hỏi được hoàn mãn hơn nữa. Con kính bạch đức thượng tọa, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thủ kính truyền thầy Đức Tư Quỳnh, xin được hỏi đại đức Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có thể trả lời cho câu tiếp theo thì xin kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Một lần nữa xin hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy hôm nay, nghe nói một số chư tăng đang có mặt ở gần thượng tọa Tuệ Siêu, không biết quý ngài có vào nghe được không? Dạ, để cảm ơn đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, có nhiều người họ xem cái sự hận thù đó nó là một điều như là bắt buộc có, nếu là họ tạm gọi là một cái chuyện, ví dụ người ta giết cha giết mẹ mình, hay là người ta có những cái chuyện quan trái với mình thì mình phải nuôi lòng thù hận. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về chánh tư duy là không có hận, bất hại tư duy, vô sân duy, bất hại tư duy đó, thì phải chăng là tất cả hận thù đó mà nói theo cái nhìn của Phật pháp, nó đều làm cho tâm của chúng ta không có, nó đều là ngăn ngại cho sự tu tập phải không? Tại vì nhiều người họ coi rằng hận thù là hận thù, nhưng mà mình làm thiện, làm phước, mình tu tập thì vẫn tu tập được thôi. Nhưng mà phải chăng đối với đạo Phật, ai còn nuôi dưỡng bất cứ mà một hận thù nào thì người đó không thể đi xa hơn ở trên phương diện tinh thần, có đúng như vậy không? Tỉnh đã được Phật đặt.
Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, để được tề quyền Đức Pháp Tăng, để được mình là Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tăng kính chào và cô tu nữ thành giả Phật tử. Thật sự thì nếu mà nhìn vào thì lúc nào mình chưa có đắc đạo quả đó thì cái hận thù đó nó cũng vẫn còn. Mà chúng ta thấy như là vợ so Giác Khí Ni với cái người phụ nữ đó quan trái quán thù nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho đến khi gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài mới nói cái câu là pháp cứu mà hận thù diệt hận thù đó, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu đó. Thì và Đức Phật ngài giảng dạy cho con vợ so Giác Khí Ni này với cái người phụ nữ mà có đứa con bị con vợ so bắt muốn bắt ăn thịt đó. Thì khi mà Đức Phật ngài giảng dạy trình bày đầy đủ thì con vợ so này nó đã trở thành vị thánh tu đồ quần. Và Đức Phật với tâm mình biết được tâm của con vợ so Giác Khí Ni đó đã đoạn từ những cái hiềm hận mà có thể như là vô tàm vô quý, hay là hoàn thiện cái phần giới thì không bao giờ sắp sanh nữa. Nên Đức Phật này đã kêu cái người tín nữ đưa cái đứa con cho con vợ so đó, nhưng người tín nữ đó sợ. Nhưng mà Đức Phật ngày khi ngài nói thì cái người tín nữ này đã đưa cái con vợ đưa đứa con mình cho con vợ so. Thì chúng ta thấy vợ so nó ẩm đứa bé lên, nó cũng hung hít rồi, nó cũng rồi nó buồn rồi nó khóc. Thì ngài hỏi sao nó khóc thì nó nói là ngày xưa đó nó dùng trăm mưu ngàn kế để nó đi kiếm ăn. Cái đứa con của cô này là cái miếng mồi của nó, bây giờ thì nó lại không có ăn thịt người thì nó nghĩ rằng nó rất là khổ. Nhưng Đức Phật ngài biết được cái điều đó và ngài mới nói với cái người phụ nữ đó, và người phụ nữ đó cũng hoan hỉ đem con vợ so về nuôi. Thì chúng ta thấy rằng cái thật sự đó thì chúng ta thấy con người chúng ta mà khi chưa chứng đắc đạo quả thì cái hận thù nó có cơ hội thì nó sanh lên. Nhất là khi mà chúng ta chưa trừ được cái chính cái hiềm hận sự, chúng ta nghĩ rằng người này đang làm khổ tôi, người này đang làm lợi kẻ thù tôi, người này đã làm khổ tôi, hoặc là người này đang làm lợi kẻ thù tôi, đã làm lợi cho kẻ thù tôi, hoặc là sẽ làm lợi cho kẻ thù tôi, hoặc là người đó đang làm khổ người thân tôi, đã làm khổ người thân tôi, hoặc là sẽ làm khổ người thân tôi, hoặc là bất luận là lúc nào mình không khéo tác ý thì cái hiềm hận sự sẽ sanh lên. Như vậy thì nhìn chung vào chúng sanh mà chưa có thành tựu đạo quả tu đầu quần thì mình còn những cái quan cái đó, nhưng mà khi mà mình đắc đạo quả tu đầu quần thì cái quan cái đó nó không có. Đó là nói đến phương diện đoạn tuyệt. Còn cái phương diện tu tập đó thì nếu mà mình đang tu tập, mình đang phát ý tu tập đó, thì mình sẽ không có cái hiềm hận sự. Nhưng mà ngược lại nếu mình thất niệm thì cái hiềm hận sự đó nó sẽ tràn vào, mà chúng ta hiểu như là cái bóng đèn, đèn nó đưa vào thì cái bóng tối nó không có, nhưng mà khi cái ngọn đèn nó dời ra thì cái bóng tối nó có. Thì chúng ta hiểu những cái sự sân hận của chúng ta nó cũng giống như là cái bóng tối vậy. Còn khi mà chúng ta tu tập nó giống như ngọn đèn, chúng ta đang tu tập để nỗ lực tu tập thì giống như cái ngọn đèn. Khi nào mà chúng ta chúng ta biết rằng khi nào mà chúng ta đang bị thất niệm đó thì cái hiềm hành sự nó sẽ có mặt. Nên thường thường chúng ta thấy rằng đó, tại sao mà nói một cái người tu tập nó phải luyện cho mình có cái chánh niệm liên tục, mà nếu mà còn cái hiềm hận sự có thể mình gây cái ngũ nghịch đại tội, hoặc có thể mình sát hại những cái bậc mà tu hành, mình có thể giết hại cha mẹ mình, nếu mà cái lòng sân hận mình không có diệt trừ được thì nó nguy hại như vậy. Nên mình phải cố gắng nỗ lực. Nói như vậy thì không có nghĩa là mình là người Phật tử thì mình sẽ không có cái sân hận, không phải như vậy. Và nếu mà cái nuôi sân hận nó cũng không có lợi ích gì. Đức Phật ngài tuyên bố cái bất thiện đó là cái điều không có tốt. Nhưng mà người đối với Phật tử chúng ta đó thì chưa có gặp cảnh thì cái tâm mình tựa như là cái sự giác ngộ vậy, nhưng mà xuất cảnh thì mình quần mê. Mà sư trưởng ưa nói đó, mình thấy chưa có gặp những cái gì trái ý nghịch lòng đó, thì gần như mình thấy thanh tịnh vậy. Nhưng mà khi đụng tới cái cảnh đó thì mình có thể quần mê, có nghĩa là những cái sân hận nó nổi lên. Thì chúng ta thấy rằng xuất cảnh và sanh tình thì thường thường người ta nói cái bình thường mình không có thì cái tâm mình nó vắng lặng như vậy. Nhưng mà nhiều khi nó gặp những cái đối tượng đó thì mình sẽ gặp cái sự bực bội nó nổi lên. Nên thường thì chúng ta thấy một cái người mà mới tu tập rải tâm từ đó thì mình không có rải với kẻ thù được, không có rải với người khác phái được. Mà mới rải tâm từ mình phải rải với người mà mình kính nhất, mình quý kính nhất, mình quý trọng nhất thì mình rải cho cái người đó mới được. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm sân hận thì lúc nào nó cũng có đối chúng sanh hết. Nên cái người tu lâu hay tương mau đó thì chúng ta cũng dựa vào cái cách mà mình nói mình có cái tâm từ, mình mới rải tâm từ thì mình chỉ rải với cái người mà quý kính thôi, chứ còn mình rải với cái người sân lên hoài nên mình không thể nào rải với cái người mà mình đang có cái sự hại mình, hoặc là làm tổn thương mình, hoặc là làm tổn thương gia đình quyến thuộc, hoặc là tổn thương tài sản ruộng vườn của mình, thì mình cũng không thể nào mình có thể rải tâm từ đến người đó được. Mà mình rải tâm từ khi mà cái tâm từ mình mạnh rồi mình mới rải với những người kẻ thù được. Thì cũng như vậy, nếu mình nói rằng cái bất thiện nó luôn luôn á, cái sân hận nó luôn luôn là cái bất thiện. Bởi chúng ta thấy sân hận nó là một cái sân, một cái sân, tâm sở sân. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta thấy một cái vị thánh A-la-hán thì mới diệt được, mà người thánh A-la-hàm mới diệt được tận gốc cái sân. Chứ còn những cái vị thánh mà tu đồ quần, tư đà hàm thì cũng chưa có diệt được sân, nhưng mà chỉ làm cho sân nó như là vị tư đà hàm thì làm cho sân nó giảm nhẹ thôi. Như vị tu đồ quần thì cái sân nó cũng chưa có diệt được. Nhưng cái sân của vị tu đồ quần nó không giống như cái sân của cái người chưa đắc đạo quả. Vị tu đồ quần dù có giận cách mấy thì vị tu đồ quần cũng không bao giờ giết người, không bao giờ sát hại, là sát sanh. Nhưng mà cái sân của cái người mà chưa đắc đạo quả tu đồ quần thì mình có thể giết người được. Nhưng mà cái vị thánh tu đồ quần thì vị đó có sân, nhưng mà cái nữa là cái sân của vị đó nó không có giống như cái sân của cái sân ác của cái người đời mà có thể giết hại chúng sanh. Mà có vị đó sân có nghĩa là cái tâm nó sân nó vẫn còn, nhưng mà cái sân ác để mang là cái hành động giết người thì vị thánh tu đồ quần không có. Đây là một điểm cũng rất là khó mà mình hiểu được. Chỉ khi mình học thì mình biết rằng cái vị thánh tu đồ quần không có sát sanh, nên vị thánh tu đồ quần không bao giờ giết hại chúng sanh hết á. Còn cái kẻ phàm phu thì còn giết hại chúng sanh. Nên Đức Phật mới nói câu là nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu. Mà thánh là hiện đức thanh cao, chẳng còn giết hại đau sầu chúng sanh. Nên chúng ta thấy vị thánh tu đồ quần ở trong Phật giáo cũng không bao giờ sát sanh. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt mà chúng ta suy nghĩ đến. Còn nói đến cái sự sân hận, tất nhiên là nó mang đến cái đau khổ cho mình rồi. Lúc nào mình sân nó đồng nghĩa với bất thiện. Bất thiện chỉ đưa ra cái tâm tục sinh vào bốn đường ác đạo thôi, nhất là sanh vào Atula hoặc là sanh vào trong ác thần Atula thì do cái sân mạnh đó, thì chúng ta thường sanh làm những vị Atula. Như vậy thì nhìn chung vào đó, cái sân đó, nó không có phải là cái pháp thiền, mà cái sân là cái pháp bất thiền. Nhưng mà chúng ta đang nỗ lực tu tập cái pháp thiền, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có thể diệt trừ được nó một cách mạnh mẽ đâu. Chỉ có vị Anaham mới diệt được sân thôi. Thì Tư Đà Hàm để làm giảm nhẹ được dục ái và sân. Như vị tu đồ quần thì cái sân nó cũng còn, nhưng mà cái vị này không có giết người. Vị tu đồ quần thì không bao giờ giết người, nhưng mà vị tu đồ quần thì cũng còn sân, nhưng mà cái sân của họ nó không giống như cái sân của kẻ phàm phu chưa chứng đắc đạo quả. Thì ở trong cái câu của mình Đại Nhật Đẳng thì xin trả lời như vậy. Nếu có gì cái ý nào cần trình bày thêm thì thỉnh thượng tọa Đại Đẳng trình bày thêm, còn xin gửi nhất lại.
Sa thủ kính thưa đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Xin được đại đức Pháp Tân khoan vị giúp trả lời cho câu tiếp theo. Dạ, đại đức Pháp Tân, có một số các vị học Phật pháp tới đây, lẽ ra khi mà chúng ta phân về giới định tuệ đó, thì chánh tư duy nên đặt một phần định thì tốt hơn, tại vì phần định có tác dụng là thanh lọc nội tâm, hay là phát huy cái tiềm tàng, những cái nội lực tiềm tàng của nội tâm hơn là phần tuệ. Thì đại đức hồi nãy từ đầu người sư có nói rất là thú vị là chánh tư duy được mình đặt sang phần tuệ. Thì đại đức Pháp Tân khoan hỷ nói lại một lần nữa là tại sao chúng ta chánh tư duy mà lại liệt vào phần tuệ học tăng thường. Xin thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì con nghĩ rằng là một cái điều mà chúng ta hết sức là quan trọng, tại vì ở trong cái mình muốn được suy tư hay là mình tư duy được đúng đắn ấy, thì mình mới có thể là nó mở đường cho cái việc cái bước đến của mình, tức là cái hành động của mình hay là cái sự chuyên hành của mình. Thì ở đây đó thì cái tư duy ấy, thì con nghĩ rằng các ngài được xếp vào ở trong cái phần tuệ học hay là tuệ học đó, thì một cái điều đó nó hết sức là quan trọng. Bởi vì một người có tư duy một cách đúng, nghĩa là tư duy liên quan đến cái ly dục, mà cái pháp tham nhiễm của trong các trần cấu của dục đó, thì nó phải nói là làm cái tâm rất là ô nhiễm và cái tâm nó bị mê mờ đi. Hay hoặc là từ ở cái việc mà sân hận của một người, thì khi mà mình nóng giận lên, hay là mình bực bội lên, hay là mình có sanh những cái tâm sân giận, cuối cùng thì mình sanh ra những cái tâm gọi là thì hại tâm, thì cái đó là những cái mà làm cho tâm mình không thể sáng suốt được. Tại vì vậy đó, có tư duy đúng, và một người mà có tư duy đúng thì người đó mới có thể biết ngăn chặn được những cái hành vi xấu ác của mình. Và người mà có tư duy đúng thì cái người đó có thể nhờ đó mà làm cái sự tiến triển, hay là làm cho một cái sự hiểu biết một cách rõ hơn. Bởi vậy cho nên là trong những cái mà mình suy tư, những cái mà mình suy tư, mình có suy tư đúng ở trong cái suy tư, ở trong cái việc mà liên quan đến nhân quả thiện ác, hoặc đời đời trước đời sau, liên quan đến cái quả vui, hay là liên quan đến cái nhân thiện, hay là liên quan đến cái nhân ác quả khổ, thì những có suy tư như vậy, hoặc là một người suy tư, tức là một người mà có cái tư duy ở trong cái việc mà mình diệt được cái, để mà mình có được cái tâm, để có được cái điều kiện để mà diệt những cái phiền não, đặc biệt là tham dục hay là sân giận hay là cái hài tâm, thì khi mà mình có được những cái tư duy như vậy đó, thì được xem như là cái người mà phải có cái hiểu biết. Và do vậy đó thì các ngài, con nghĩ rằng là các ngài định phân định trở thành chánh tư duy, nó trở thành cái gọi là tuệ học hay là tuệ tăng thượng học. Thì ở đây con xin suy nghĩ, có cái suy nghĩ như vậy, thì một ở trong những cái điều mà mình biết rằng để mà mình phá tan được những cái bóng tối của vô minh, hay là quá tan những cái sự sai lầm si mê đó, hay hoặc là mình định hướng cho mình có được một cái sự hiểu biết đúng đắn, thì cũng chính là nhờ cái ngoài cái chánh kiến ra, thì còn có cái chánh tư duy. Do vậy thì các ngài mới phân định chánh tư duy nó trở thành cái phần gọi là tuệ tăng thượng học ở đây, ở trong cái phần, trong cái ba phần là giới tăng thượng học, định tăng thượng học và tuệ tăng thượng học. Và do vậy thì chánh tư duy cũng được xếp vào cái tuệ tăng thượng học. Thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con ở trong cái câu hỏi mà thượng tọa Nhất Đản vừa nêu. Nếu có điều chi thì con xin thỉnh ngài quan hệ bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được phép xin biết.
Sa thú kính thưa Đại Đức Pháp Tịnh, xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tịnh trả lời cho câu thông luận tiếp theo. Đại Đức Thích Khoa Pháp Tịnh hoan hỷ và bây giờ thấy Đại Đức Pháp Tịnh đưa tay ra. Đại Đức Pháp Tịnh, khi mà chúng ta đề cập đến chánh kiến và chánh tư duy thì bỗng nhiên nhớ về cái lời dạy của ngài Tịnh Sự. Đối với ngài Tịnh Sự thì một vị tăng sĩ thôi, quan trọng nhất là phải có chánh kiến. Nếu mà chánh kiến không có thì dù làm gì đi nữa thì nó cũng không có đúng chỗ. Và đối với ngài thì chính chánh kiến khiến cho chúng ta thành tựu được tam quy. Thì Đại Đức Pháp Tính Khoan Hỷ cho biết rằng cái chánh kiến mà chúng ta nói tại đây ở trong Bát Chánh Đạo đó là hiểu biết về tứ đế đó. Và cái chánh kiến mà ngài nói đó, tức là hiểu biết chân chánh, không có sai lạc với cái giáo lý của Phật pháp đó. Thì hai chánh kiến nó giống nhau hay là khác nhau? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tịnh.
Đối với cái trường hợp mình là tu tập đó, thì thật sự ra là cái chánh kiến rất là quan trọng. Ví dụ như trong bài ngày hôm nay chúng ta cũng thấy là khi mà có chánh kiến dẫn đầu, chúng ta cũng có một cái suy tư đúng đắn, hoặc là khi mà chánh kiến mà dẫn đầu, chúng ta cũng có những cái lời nói chân chánh, hay là chúng ta tu tập về chánh ngữ, nó cũng do cái chánh kiến nó dẫn dắt. Rồi mình thấy đối với cái chánh kiến mà đối với nghề nghiệp cũng vậy. Nếu mà quý vị thấy rằng nghề nghiệp hoặc là sự nuôi mà mà có cái chánh kiến mà nó dẫn đầu thì chúng ta cũng dễ dàng để chúng ta tu tập. Dễ dàng ở đây là ý chúng tôi muốn nói rằng nếu mà một người mà có sự hiểu biết đàng hoàng, hiểu biết chân chánh thì ở những cái khía cạnh tu tập dù cho thế gian hay là vượt thế gian thì mình cũng dễ là mình tu tập. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy như hồi trước chúng tôi qua những cái chuyện thiền thì những cái vị mà những cái vị thiền sinh mà khi mà có một cái hiểu biết nói chung là hiểu biết mà nó đúng đắn được tí xíu thôi thì các cái vị này tu thiền rất là dễ, tu thiền rất là dễ. Có nghĩa là bình thường ai bàn luận, ai nói một cái điều gì đó thì nói. Nhưng mà những cái vị thiền sinh này chỉ chuyên tâm lo về cái phần giới của mình, lo về cái phần định của mình. Có nghĩa là ở đây khi mà quý vị thấy rằng mình trong cái đời sống tu tập hoặc là cái đời sống hàng ngày, nếu mà mình mà có một cái sự mà hiểu biết đúng đắn thì sao quý vị? Thì mình luôn luôn mình lo cho cái pháp tu của mình, hoặc là luôn luôn mình sẽ có cái sự mà chăm chú về cái sự tu tập của mình. Không biết quý vị nghe rất là nhỏ hả? Dạ, tại vì ngày hôm nay thì chắc quý vị quan hỷ tăng thêm cái volume lên tí xíu đi. Tại vì ngày hôm nay chúng tôi xài cái mic nó rời, cái mic nó không phải như lúc trước. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái đời sống tu tập của chúng ta, đối với cái chứng kiến và cái sự mà hiểu biết chân chánh nó rất là quan trọng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người ví dụ như là người ta đi vào một cái trường tu nào đó, chỗ tu tập nào đó, người ta không chuyên để mà lo người ta tu, hoặc là ví dụ như là quý vị có một cái ngày nào rảnh, quý vị đi đến chùa thì thay vì mình đi đến chùa đến chi để mà mình học hỏi về pháp, hoặc là mình học hỏi về cái cách tu vân vân, nhưng mà nếu mà mình có cái chánh kiến thì mình sẽ thực hiện được như vậy. Còn nếu mà mình không hiểu, mình không có cái chánh kiến thì sao? Mình coi người này tu nhiều hay là tu ít, rồi người kia có chịu tu hay không, hay đi đến chùa ngắm cảnh vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái ý nghĩa là một cái người tu, dù cho cái người đó là cư sĩ hay là cái người đó ở ngoài đời, hay là một cái vị tu sĩ cũng vậy, nếu mà có một cái sự hiểu biết chân chánh thì trong tất cả các lĩnh vực, cái lĩnh vực nào mình cũng tu tập được, ở trong cái môi trường nào mình cũng tu tập được, thậm chí trong công sở hoặc là trong cái văn phòng làm việc của mình cũng vậy. Nếu mà mình mà có một cái sự hiểu biết chân chánh thì mình cũng đều tu tập được. Còn nếu mà chúng ta mà không có cái sự hiểu biết chân chánh thì bất cứ ngay cái chỗ nào chúng ta cũng rất là khó tu. Thì quý vị thấy thường thường đối với cái trí tuệ là nó thường thường nó dẫn đầu. Cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta thấy có trí tuệ ở trong đó thì nó sẽ được cái kết quả rất là tốt. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một người làm việc văn phòng đi, thì cái lương cao hay là thấp? Lương rất là cao. Mà một người mà làm việc với một cái cách làm việc mà lao động phổ thông thì quý vị thấy rằng lương cao hay là thấp? Thì cái đó là lương thấp. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái người nào mà bất cứ ở trong cái công việc nào mà có sử dụng có thiên về trí tuệ thì cái người đó sao sẽ có một cái đời sống nó thông thông thoáng hơn, hoặc là có một cái đời sống hạnh phúc hơn. Thì ở đây vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái chánh kiến hoặc là cái sự hiểu biết chân chánh nó là một cái điều rất là quan trọng ở trong cái cuộc tu của mình. Quý vị thấy rằng ví dụ như cái người hầu ở trong nhà của ông cấp cổ đồng chỉ đi ngang qua thôi, sáng đi ngang qua sông Hằng thấy những vị đạo sĩ ngâm mình ở dưới nước, mà trong lúc đó cái mùa rất là lạnh, rồi một chút đi công việc xong trở về cũng thấy mấy vị đạo sĩ này ngâm mình ở trong sông Hằng. Thì cái cô nữ tỳ này đi đến hỏi các ông làm gì ở dưới đây, thì những cái vị đạo sĩ đó mới nói ngâm mình ở dưới nước để mà rửa tội, để rửa sạch cái tội lỗi. Thì cái cô nữ tỳ này nghe nói như vậy thì sao quý vị? Cô mới nghĩ rằng nếu mà những cái vị đạo sĩ này mà ngâm mình mà rửa được sạch tội lỗi thì chắc có lẽ rằng tôm cá ở chỗ này nó sẽ được sanh về cõi trời hết, vì nó ở trong nước này nó ở nhiều hơn những vị đạo sĩ nữa. Thì cô ta thấy điều này là vô lý, nên cô ta không chấp nhận và không nghe theo.
Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng một người á, mà khi mà thân cận với cái người mà có chánh kiến thôi à, thì cũng đã được cái sự lợi ích rất là nhiều rồi. Huống hồ chi à, nếu mà chúng ta mà tu tập những cái pháp mà nó đem lại cái lợi ích à, cái sự hiểu biết à, đúng đắn, thì quý vị thấy rõ ràng à, bất cứ trong cái phương pháp tu à, hoặc là trong cái công việc hàng ngày ở đời sống mình à, đều mang lại cái kết quả tốt à, do mình có một cái sự hiểu biết đúng đắn à, do mình có một cái sự hiểu biết à, chân chánh à, thì đó là chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều lợi ích khi mà mình tu tập à, về chánh kiến à, đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng à, vừa nêu ra à, giờ đây thì con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại à, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sao thú kính thưa đại đức Pháp Tấn, bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tấn một lần nữa, rồi sau đó thì sẽ thỉnh đại đức Pháp Đăng và đại đức Quyền cùng trả lời một câu là khi mà chúng ta học về Phật pháp đó, những cái pháp mà được trình bày ở đây có tính chất là bác học, nghĩa là chúng ta vào chi pháp có nghiên cứu có định nghĩa, nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta muốn áp dụng chánh kiến và chánh tư duy vào trong đời sống, nghĩa là mình cho một ví dụ cụ thể là nhìn mọi vấn đề theo cái giáo lý tứ đế, nhìn như thế nào gọi là áp dụng cụ thể vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì xin đại đức Pháp Tân cho một vài cái hình ảnh là làm thế nào để áp dụng một cái cụ thể chánh kiến hay chánh tư duy trong đời sống hàng ngày. Kính thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể quý vị. Dạ thì ở đây thì nghĩ rằng Đạo Phật và Đức Lời, những lời của Đức Phật dạy đó, thì nó có mang cái tính gọi là thiết thực, và nó sẽ là làm một cái phương pháp hay là cái phương tiện để cho mình là cái hành trang tu tập nha, cái hành trang tu tập. Thì trong cái đời sống hàng ngày á, thì chúng ta biết rằng để mà mình suy xét về cái liên quan đến cái tứ đế, hay liên quan, mặc dù là cái tứ đế mà mình suy nghĩ thì trong cái suy nghĩ của mình hay là cái hiểu biết của mình á, nó cũng là trong cái giới hạn của cái trí tuệ của Phật Phu thôi. Nhưng mà mỗi mà mình để mà mình suy nghĩ hoặc là mình suy xét về cái bản chất, về sự thật, về bốn cái sự thật đó, thì phải nói rằng là nó không phải là không có cơ sở, mà là rất là có cái cơ sở để cho mình thực hành và để áp dụng cái lời dạy của Phật vào trong cái đời sống của mình. Thí dụ như bây giờ mình suy xét về bản chất của sự khổ à, bản chất của sự khổ thì mình cũng suy xét về cuộc đời đó, là nó như là những gì mà Đức Phật ngày dạy ở trong kinh: sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Mình có suy xét như vậy đó, để rồi mình tập cho mình luôn luôn có một cái suy nghĩ về bản chất của thế gian là bản chất của khổ, rồi mình cũng hiểu rõ, biết rõ, suy xét cái nguồn gốc để dẫn đến cái khổ đó, và nguyên gốc cũng dẫn đến cái khổ đó. Mà như trong kinh Đức Phật ngày dạy đó, là do cái tập đế hay là do cái tham ái ở trong đời sống của mình, và mọi cái tham, do cái tham ái đó cho nên là nó mọi cái diễn biến khác từ ở trong cuộc sống, đời sống nó biết bao nhiêu cái phức tạp, bao nhiêu cái hình thái nó diễn ra ở trong đời sống, liên quan đến mình, liên quan đến những người xung quanh của mình, liên quan đến những gì mà mình đang có hay đang chấp nhận, thì cái gì nó cũng là tập khởi từ ở cái tham ái đó, cho nên là nó dẫn đến cái khổ. Và mình cũng, mặc dù là cái việc mà mình hiểu hoặc là mình có thể là chưa có phải là có cái trí tuệ để chứng ngộ được cái bốn sự thật đó, nhưng mà mình cũng hiểu được là một cái gì đó từ ở nơi lời của Đức Phật bởi vì trong cái sự mà Đức Phật này nói là cái con đường để đưa đến chấm dứt, ngã có con đường, như Phật ngày dạy là ngã có cái gì dẫn đến khổ đau thì phải có con đường để dẫn đến cái sự chấm dứt khổ đau. Chấm dứt khổ đau. Vì vậy cho nên là mình biết rằng cái pháp của Phật ấy, là cái pháp thực tiễn. Mà khi mà mình ứng dụng để rồi mà mình dứt bỏ được cái gì, mình loại bỏ được cái gì, nó là tập đế hay là tất cả các cái tập nhiễm của phiền não, đó là cái nguồn gốc để đưa đến đau khổ. Thì bây giờ mình tu tập làm sao để đoạn tận như đó. Bây giờ là mình thấy rằng chỉ cần trong cái đời sống mà mình không có, mình giảm bớt những cái tham chấp một cái gì nho nhỏ thôi, thì mình sẽ thấy mình nhẹ vơi và mình sẽ thấy mình hạnh phúc ở trong một cái chỗ đó rồi, ở lãnh vực, ở lãnh vực đó rồi. Còn mình hả mà mình đoạn tận được hay hoặc là mình từ bỏ được nhiều chừng nào á, thì mình sẽ là cảm thấy như là mình nhẹ vơi chừng nấy, sẽ được an vui chừng nấy. Điều đó nó không phải là cái gì mà cách xa mình lắm đâu. Mình cứ suy nghĩ đến những cái gì mà nó liên quan, như Đức Phật này nói là do cái này có cho nên có cái kia. Thí dụ như do có vô minh cho nên là có hành, vì có hành cho nên là mới có thức, vì có thức nên mới có danh sắc. Từ như vậy đó, thì hả có cái này nó liên quan có cái khác, mà mình biết mình dứt bỏ được những cái đó là những cái mối liên hệ nó sẽ giảm đi. Thí dụ như bây giờ là mình nói mình thật sự ra trong cái gì đó, nghĩa tương đối mình nói là có cái hạnh phúc, nhưng mà từ cái chó đó, nó cái đó đó nó là những cái mà hệ lụy, và nó hệ lụy với cái đời sống của mình rất nhiều. Thí dụ như mình nói rằng mình có thân, thì thật sự là cái thân này nó làm cho mình một cái gì đó thỏa mãn, rất là thỏa mãn, thỏa mãn từ mắt thấy, từ tai nghe, từ mũi ngửi. Và nếu như mà mình có thì nó cũng khổ từ ở cái thân này, từ ở cái có mà mình mắt mình nhìn thấy cái cảnh mà nó cháy đồng, hoặc là mình lòng của mình, tâm của mình nó vẫn còn không ưa hài lòng với việc một cái chuyện gì xung quanh với mình, thì như vậy đó là cái gì từ ở cái có đó, cho nên là mình phải khổ. Vì vậy cho nên là mọi cái pháp tập khởi đó thì liên quan với đời sống của mình, mình có suy tư, mình có tu tập, mình biết dứt bỏ được những cái gì thì mình sẽ bớt đi những điều đó. Thí dụ như nói là ở trong cái sự tư duy, khi mà mình tà tư duy mình khởi lên, có nghĩa là sân hận khởi lên, hại tầm khởi lên, tham dục khởi lên, thì cái đó gọi là tà tư duy. Nhưng mà ngược lại với một người mà có cái sự tư duy chân chánh, thì tư duy làm sao để tâm của mình dứt bỏ những cái tham dục, dứt bỏ một phần nào đó thì nhẹ dơi đi một phần nào. Cái từ giải thoát mà chúng ta hiểu đó ở đây đó, là chúng ta dứt bỏ được một cái gì ở một cấp độ nào thì chúng ta sẽ có được cái sự giải thoát, sự an vui ở chỗ đó. Bởi vì vậy đó cho nên là trong cái sự tư duy mà chánh tư duy nó khởi lên thì làm cho cái suy tư của mình nó một chân chánh, mình diệt bỏ lòng sân giận, diệt bỏ cái lòng mà hiềm khích hại người, hại chúng sinh, hay hoặc là diệt bỏ làm cho nó tiêu giận những cái sự sân giận, những cái sự tham dục ở trong đời sống, thì mình sẽ nhẹ vơi đi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng hả có căn nhà thì sẽ có bao cái vật dụng ở trong căn nhà, từ cái việc mà hả có điện thì ở trong cái việc mà nó sẽ có theo sao, là từ ở cái mà hả có điện thì phải có dây điện, rồi có cầu dao, rồi có bóng đèn, rồi có công tắc, hay có các cái vật dụng, hoặc là quạt máy, tủ lạnh, TV, vân vân, những cái mà có theo. Vì vậy cho nên là chúng ta suy nghiệm về đời sống mà liên quan với cái tứ đế đó, nó cũng là giúp cho chúng ta có được cái sự an lạc. Từ cái việc mà chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nêu lên sự khổ, và Ngài nêu lên cái gì? Khổ là của sự sanh, sự già, sự bên, chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, hay là nó bất tội nguyện ở trong đời sống, đó là sự khổ. Mà nếu như mà chúng ta có được cái sự tu tập, tức là con đường để đưa đến sự chấm dứt, thì nó phải có con đường, nó có con đường để đưa đến chấm dứt. Thì cái chấm dứt mà chúng ta nghe Đức Phật, nghe các ngài định nghĩa, biết các ngài định nghĩa, từ ở cái gì Niết Bàn là cái mà chấm dứt hoàn toàn những cái hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi, thì như vậy là cái mà có được sự an lạc. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng là trong đời sống chúng ta thấy rằng cái gì nó tập khởi lên thì cái đó nó được gọi là cái phiền não của tập đế. Mà cái gì nó đang hiện khởi ở trong đời sống liên quan đến thân ngũ quẩn của mình thì đó là khổ đế. mà cái gì mà chúng ta đang thực hành bất cứ một thiện pháp nào ở trong cái thiện pháp đó để nguyện đến sự giải thoát, đó là con đường đạo đế. Mà cái gì mà chúng ta đạt được, mặc dù là chúng ta chưa đạt được, mà khi chúng ta đạt được thì đó là cái mà cái lãnh vực hay là một cái trạng thái mà chúng ta đạt được, tức là chấm dứt cái phiền não. Thì ở đây thì con xin chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của chúng tôi, mặc dù rằng chúng tôi có trình bày với cái sự hiểu biết của mình, nhưng mà không sao tránh khỏi cái sự khiếm khuyết. Có lẽ là con Vinh Thịnh, Thượng Tọa Giác Đẳng hoặc là Chư Tôn Đức có thể bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống mic, kính thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sa thú cái chuyện về Đức Pháp Tăng. Xin được trở lại với đề Đức Pháp Tăng. Chúng ta thử đặt được về vấn đề như vậy là nếu một người mà ở trong tâm có đầy những tà tư duy, ví dụ như là dục tư duy, hận, sân tư duy và hận tư duy, thì đề Đức Pháp Tăng có nghĩ rằng cái tà tư duy đó nó có thể làm cho cái trí tuệ nó bị chậm lục, nó bị mê mờ không? Mình lấy cái kinh nghiệm có đời sống hàng ngày chẳng hạn, thì Đại Đức Thực Quyền có nghĩ rằng, Đại Đức Pháp Đăng có nghĩ rằng cái tà tư duy đó nó làm trì trệ cái kỹ năng của chúng ta không? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa thì theo con nghĩ rằng nếu một người có cái tà tư duy á, thì mình thấy cái dục tư duy đó nó sẽ làm cho mình đau khổ. Bởi vì mình nói tại sao mà con người bị biến thái là do cái lòng dục họ quá nhiều. Bởi vì cũng là con người nhưng mà họ bị biến thái nên cái tâm dục họ họ mới rất là kỳ lạ. Thì mình thấy ngày xưa thì mình không có nghe những cái hiện tượng đó, nhưng mà bây giờ cái tâm dục của con người tăng trưởng. Nên bây giờ mình thấy những người họ biến thái thì rất là nhiều. Đó là do cái dục nó sẽ làm nó đai nghiến người đó. Bởi vì Đức Phật ngày tuyên bố người nào có dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy đó, thì Đức Phật cái tuyên bố nó giống như cái đống phân vậy đó. Đống phân dù mình giấu kỹ cách mấy thì rồi lòng nó cũng đánh hơi tới. Mà người mà thường thường có cái dục tư duy đó thì nó sẽ mang tới rất là nhiều cái hệ lụy. Dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy thì nó cũng là bất thiện tư duy. Mà hệ bất thiện tư duy thì giống như là đống phân vậy, thì rồi lòng nó sẽ đánh hơi tới. Cũng như vậy con người mà vậy Đức Phật này nói trong kinh Năng Chi, đủ gì cái để ý đi, Đức Phật này nói những người đứng xa mà không đến gần là những người có nhiều cái tánh sân á, là những người đó đứng xa không đến gần, những người trí thì đứng xa những người đó chứ không đến gần, tới gần hồi là họ kiếm chuyện với mình. Nên thường thường cái người mà Đức Phật nói cái người trí đó thì họ cũng có sân, nhưng mà sân như là chữ viết trên nước vậy đó, rút tay thì nước nó yên lặng lại. Nhưng ngược lại cái người mà họ hiềm hận nhiều á thì Đức Phật là tuyên bố người đó giống như là cái chữ viết trên đá vậy. Dù là mưa lớn cách nào thì đá nó cũng không có liền lại được, nó rất là lâu. Ở bên ta nó có nhiều cái tật nó tính chết cái đẹp, có nhiều khi cái tánh sân hận hoặc là cái tánh mà tham lam hoặc là cái tánh của mình dục lạc nhiều quá thì nó cũng sẽ giết chết con người của mình. Nên mình thấy tại sao mà có nhiều chúng sanh mà do cái lòng tham lam của họ quá mức độ và họ không có tạo những cái thiện duyên. Bởi cái thiện duyên là do mình tạo. Ví dụ quý vị thấy một cái người Phật tử mà nói rằng khó không có duyên đó là do mình không biết bố thí. Chứ còn mình khi mình nói mình không có duyên với người nào thì mình cứ thử mình lấy một cái vật gì đó mình bố thí cho người đó, mình cúng dường cho người đó. Giống như Đức Phật ngày nói cái người mà sân đó, mình ví dụ như mình có một cái người nào mình sân với người đó, bây giờ mình cầm cái gì đó mình cho người đó thì mình sẽ bớt sân với người đó. Hoặc là cái người đó mình sân với người đó nhưng mà người đó có một cái vật gì họ đem họ cầm nó cho mình, tự nhiên cái tâm sân của mình nó sẽ bớt với người đó. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Nên nó thường thường cái thiện nó sẽ xua đuổi được cái bất thiện, nhưng mà cái bất thiện nó không thể nào xua đuổi được cái thiện đâu quý vị. Cái bất thiện nó không thể nào xua đuổi được cái thiện, bởi vì cái thiện nó là cái pháp và nó pháp hướng thượng, còn cái bất thiện nó pháp hướng hạ. Nên những người nào có nhiều sân hận thì trong kinh Tăng Chi nói là những người đó đứng xa không đến gần. Những người đó đứng xa không đến gần có nghĩa là người đó họ sân hận nhiều á là họ có nhiều cái ác pháp mà mình cứ thấy như là tại sao Đức Phật không có độ những người mà Atula hoặc là những cái Atula mà hung thần á, cứ mặt trời mọc lên nó họ mà họ giác búa họ quýnh lộn với nhau, họ quýnh cho đến mặt trời lặn thôi. Hoặc là chúng sanh trong địa ngục á, thì chúng ta thấy cũng không có độ được những chúng sanh này, thì chúng sanh này bản chất của họ là tục sinh bằng những cái tâm bất thiện. Bản chất của họ tục sinh bằng những cái tâm bất thiện, và Đức Phật ngài độ và ngài phải quán những người có duyên để giác ngộ thì ngài mới tới độ những người đó. Và những chúng sanh mà không có duyên thì ngài làm duyên, hoặc là những đệ tử mà làm duyên. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy cái duyên đó là nó lâu dài, rất là lâu dài, nó tiến triển rất là lâu dài. Còn cái người là có bất thiện thì chúng ta thấy bất thiện nó là cái nguồn cội của những cái ác pháp. Nên thường thì quý vị thấy những chúng sanh mà họ sân hận nhiều đó thì chúng ta thấy không dễ gì độ họ. Chúng ta thấy như là hoàng hậu Ma Ganh Đế Giá đi, trong khi cha mẹ của Ma Ganh Đế Giá Đức Phật độ được, nhưng mà hoàng hậu Ma Ganh Đế Giá thì Đức Phật cũng đâu có độ được đâu. Mà đến nỗi mà bà ganh tị với hoàng hậu Samawati, làm cái cung mà cung cửa mắt cáo mà đức vua thấy những người phụ nữ này khoét cái lỗ, sau này đức vua làm cái lửa mắt lý mắt cáo. Mà thứ hậu Ma Ganh Đế Giá thì tìm đủ cách để vu khống cho hoàng hậu Samawati, và cuối cùng thì đốt hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ ở trong cái cung của mình. Khi đức vua đi vắng thì hoàng hậu thứ hậu Ma Ganh Đế Giá đã đốt hoàng hậu Samawati trong cái cung mà chết cháy như vậy. Nên cuối cùng thì thứ hậu Ma Ganh Đế Giá thì cũng bị cài mà chết thôi, chứ cũng không có một cái tâm gì hướng thượng. Dù là Đức Phật này độ cho cha mẹ của Ma Ganh Đế Giá trở thành vị thánh A-la-hàm xuất gia trong giáo pháp, nhưng mà thứ hậu Ma Ganh Đế Giá cũng vẫn quan trái quán thù. Cái hiềm hận đó nó sâu xa đến nỗi mà Đức Phật này cũng không có độ được thứ hậu Ma Ganh Đế Giá. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó, tại vì cái tâm hận thù, rồi ai mà họ có chút tâm thiện gì đó thì cũng không có làm gì mà giúp được hết. Giống như Đức Phật ngày nói, khi mà Đẹp Đa mà làm những cái ác pháp, là Đức Phật nói rằng trong Đẹp Đa nó không còn chút xíu nào, cũng như là người rớt xuống đống phân vậy mà bị lún xuống rồi, không còn chút xíu gì ở trên đó để mình đúng mình kéo lên được hết, thì cũng không thể nào kéo người đó được. Một người mà có cái ác tâm, mà cái ác tâm họ nó đã quá mức độ rồi thì cũng không thể nào kéo độ họ được. Thì chúng ta thấy những cái tập khí như là tham ác, sân ác và tà kiến ác, đó là những cái điều mà nó có thể là nó là một cái ác pháp mà mình không có phản tỉnh thì mình không có giác ngộ được. Trong khi thì chúng tôi nói như vậy, nhưng mà không phải tuyệt đối là những người nào mà họ có phiền não thì họ đều không có độ được, không phải như vậy. Chúng ta thấy cũng có nhiều người như là công tử Sorayá vậy đó, gặp ngày Ma Cách Giá Ná nghĩ bậy rồi quá thành người nữ, rồi sau này quá thành người nam, do cái nghe lời người bạn sám hối, rồi sau này xuất gia trở thành vị thánh A-la-hán. Thì chúng ta thấy là những người mà Đức Phật nói cái người ngu mà biết mình ngu đó, thì trở thành người có trí. Nhưng mà ngu mà không biết mình ngu đó thì mới thật là ngu. Chúng ta thấy nghe cái câu đó, ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Cái người mà tham ác sân ác mà dục tư duy ác á, cái người mà có dục tư duy, hận tư duy mà hại tư duy á, nếu mà họ biết cái đó là ác pháp á thì họ sẽ từ bỏ. Còn nếu mà họ không có biết ác pháp á thì cũng không thể nào mà họ từ bỏ được. Nên Đức Phật mới nói là cái người ngu á, mà họ nghĩ ác pháp là họ nghĩ là cái gì đó là tốt đẹp nên họ gìn giữ. Còn cái gì ngược lại cái thiện pháp thì họ không nghĩ đến, đó là tốt đẹp nên họ không có thể mà lớn mạnh được. Nên Đức Phật mới nói câu là ngu mà tự biết mình ngu á, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Hay là chúng ta thấy phi chân cứ tưởng thực chân, thực chân là thấy phi chân đó là tư duy một cách vệ tà, người như thế ấy khó mà đặt chân. Thực chân biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân, mới là tư duy một cách một tư duy chẳng chút vệ tà, người như thế ấy mới là đặt chân. Bởi vì cái tư duy sai mình biết đó là sai, tư duy đúng mình biết là đúng thì mình mới hướng trắng chân được. Còn cái người mà tư duy sai mà nghĩ là đúng, tư duy đúng mà nghĩ là sai thì đó là cái người đó là không thể nào mà cải sửa được. Thì trong câu hỏi của thượng tọa Đẳng thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tỉnh thượng tọa trở lại, nếu có gì cần trình bày thì thượng tọa trình bày thêm ạ.
Bạn chị Tâm Đức và thưa quý Phật tử, lẽ ra thì còn có một phần phi thời gian còn lại dành cho thảo luận. Nhưng mà hôm nay thì xin được dành thời gian còn lại để nói thêm một vài điều về sinh hoạt ở trong rung của chúng ta. Có lẽ là quý Phật tử nào mà mới vào rung thì quý vị không có để ý nhiều. Nhưng mà nếu quý vị vào nhiều năm ở trong room năm nay chúng ta đã sinh hoạt hơn 8 năm rồi. Thế nên thì thấy có một điều là ở trong room của chúng ta có giữ một cái tinh thần, đó là cái sự tôn kính đối với Pháp Bảo. Cái sự tôn kính đối với Pháp Bảo đó là thứ nhất, chúng ta không có đem những cái điều tạp nhạp hay là hí luận để bàn thảo trong room này. Có những bản tin mà chúng ta nghe nó có tính cách này hay tính cách khác, nó không có thuần Phật Pháp, nhưng mà thật sự nó liên quan đến Phật Pháp thì chúng ta vẫn cho vào trong room. Nhưng mà quan trọng đó là cái không khí và cái thái độ của chúng ta học Phật Pháp. Chúng tôi biết rằng có nhiều diễn đàn đó, họ xem diễn đàn là một cái cơ hội để cho người ta nói và nói cho nó thỏa mãn. Hay nếu người ta không nói thì người ta cũng tắt chất để cho thỏa mãn những điều người ta nói. Nhiều người ở nhà buồn quá, không có ai để nói chuyện, thì vào đây để phát biểu ý kiến này, phát biểu ý kiến kia. Chúng tôi không bao giờ xem rằng cái chuyện mà chúng ta có mặt ở tại đây để mà chúng ta nói những điều vì gì mà chúng ta quá muốn nói và không có chỗ để mà nói. Vấn đề của chúng ta ở đại đây đều là trước chất. Đó là một cái sự tôn kính đối với Pháp Bảo của Đức Phật. Và chúng tôi học được một vài điều và từ hồi còn nhỏ mới vào trong chùa đó, là sư trưởng là cái vị thầy của chúng tôi. Và mỗi lần các chú giới tử và các vị sa di và lên thuyết trình đó, mặc dù những bài thuyết trình đó do chính sư trưởng soạn, chúng tôi chỉ đọc lại thôi, thì chư tăng đều ngồi một cách rất là trang nghiêm để nghe pháp. Không phải vì cái vị mà thuyết trình đó là cái vị mà đức cao đạo trọng, nhưng mà những gì mà các vị đang nói là về Phật pháp thì mọi người đều để trang nghiêm để mà nghe pháp. Và hơn một thế điều nữa đó là khi mà chúng ta nghe pháp đó, nó có một cái chuyện rất là cần thiết, đó là cái sự tôn trọng đối với đại chúng. Chúng ta có mặt ở trong một cái pháp hội, không phải là chúng ta chỉ nghe pháp, mà chúng ta làm như thế nào đó mà đại chúng chung quanh không có bị chi phối, không có bị chi phối bởi cái hành vi và cử chỉ của chúng ta. Chúng ta lấy ví dụ là vua Patinak ở trong bài kinh gọi là Pháp Trang Nghiêm đã từng ca ngợi rằng khi Đức Thế Tôn thuyết pháp thì một cái vị tỳ kheo ngồi kế bên có những cái cử động mà vị tỳ kheo khác nói rằng hiền giả bậc đạo sư đang thuyết pháp, chúng ta nên giữ im lặng. Một cái sự kính trọng lớn nhất ở trong đời sống của chúng ta đó là cái sự tôn trọng. Có một vài vị từng nói với chúng tôi rằng đôi khi chúng tôi có vẻ như là khách sáo, hay là chư tăng ở trong room về khách sáo. Tại sao mà chúng tôi không nói là sư này lên thứ hai nói đi, sư kia lên nói, nhưng mà chúng tôi phải thỉnh. Mặc dù các vị nó nhỏ hơn, không phải là vì các vị nhỏ hạ cao hạ, nhưng mà trước nhất là nếu chúng tôi không có cung kính đối với các vị khi thỉnh các vị thuyết pháp, có nghĩa là chúng tôi không có cung kính pháp, và chúng tôi cũng không có cung kính cái gì mà chúng tôi thọ trì ở trong đời sống. Thì cung kính nó rất là quan trọng. Quý vị biết rằng Phật pháp có hưng thịnh hay suy giảm là do cái thái độ của chúng ta có cung kính đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với điều học, đối với thiền định hay không. Quốc gia nào mà Phật pháp hưng thịnh đó, thì cái lòng cung kính của con người, của người Phật tử rất là cao đối với Phật pháp. Mà cái quốc gia nào mà người ta xem Phật pháp giống như là một thứ lợi khí miệng lưỡi để mà nói hơn thua với nhau, để mà chơi, để mà thế này thế kia, thì Phật pháp đi xuống, là tại vì người ta không có tôn trọng Phật pháp. Chúng tôi tôn trọng tất cả quý Phật tử vào trong room, bởi vì chúng tôi nghĩ đến cái thời giờ của chúng ta rất là quý. Quý vị có tưởng tượng rằng không phải, đừng bao giờ nghĩ rằng những người vào trong room là những người tại vì rảnh của rảnh quá, không có gì làm vào trong room làm. Chúng tôi biết nhiều vị bận rộn lắm. Và có lẽ các vị cũng nên biết rằng tất cả các vị giảng sư đều bận rộn và rất là mệt mỏi, chứ không phải là với công việc Phật sự hàng ngày. Nhưng mà cũng cố gắng để vào room thuyết giảng, để vào room để góp phần, để vào room để duy trì. Thật ra room Phật Pháp Buddha-dhamma mà được duy trì cho đến ngày hôm nay đó, thì chúng tôi phải nói với quý vị rằng do cái nỗ lực rất lớn của chư tăng và quý Phật tử. Chư tăng thì ở đây không có vị nào mà gọi là rảnh hết. Đa số vừa thuyết giảng, vừa làm trụ trì, vừa làm việc Phật sự. Còn Phật sự, còn Phật tử làm việc trong ban điều hành cũng rất là bận rộn. Và chúng tôi cũng tin rằng quý vị vào trong room cũng rất là bận rộn. chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mở cái room này ra để chúng ta vào đây 2 giờ một ngày để chỉ mà tắt chat, để chỉ mà nói chơi, nói đùa hay là nói gì cho vui. Mà chúng tôi tin rằng chúng ta vào đây để làm một việc rất là quan trọng, là làm thế nào có cái cơ hội mỗi ngày chúng ta, cho dù sống thế nào, cho dù bận rộn tới đâu, cũng có thời giờ để suy tư về Phật pháp. Không phải là chúng ta nói rằng những giáo lý bắt chánh đạo hay tiếng gì đấy mình chưa từng nghe, nhưng mà mỗi lần chúng ta nghe lại, chúng ta có dịp ôn lại, thì chúng ta có sự cảm nhận khác đi. Và đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng hễ cái gì chúng ta nghe rồi chúng ta không cần suy nghĩ lại. Một điểm rất là đặc biệt của Phật pháp mà chúng ta học lâu đó là chúng ta có thấm nhuần, chúng ta có thường xuyên suy nghiệm thì chúng ta mới thấm nhuần được. Nên chi thứ gì chúng tôi không muốn làm buồn lòng bất cứ vị nào vào ở trong rung khi quý vị nghe pháp, nhưng mà chúng ta nên tập sống như là Đức Phật đã dạy. Ví dụ như trong đám đông đó, nếu mà chúng ta cần lắm để nói chuyện với nhau đó, thì chúng ta nên nói cho vừa đủ 2 người nghe. Và nếu mà chúng ta có cái gì cần nói đó, thì chúng ta nói những gì rất là cần thiết để nói. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta nói lung tung đó, đôi khi nó ảnh hưởng đến những người còn nghe pháp. Người ta cần tập trung, người ta cần chú ý, người ta cần theo dõi, cái gì cần phải theo dõi. Chúng ta vào trong đó, chúng ta chỉ muốn nói chuyện cho nó vui mà thôi, hay là chỉ muốn phát biểu ý kiến của mình. Và từ những trường hợp bất đắc dĩ lắm thì chúng tôi mới mute một người nào đó. Ví dụ như là thường người ta nói cho ăn dè, tức là họ chấm đỏ, tức là người đó không được cắt chát nữa. Mỗi lần chúng tôi làm việc đó chúng tôi rất khó chịu. Tại vì thưa quý vị, chúng tôi sống ở bên Mỹ đó, khi mình từ người ta lái xe mà người ta bấm kèn á, là cái chuyện mà vạn bất đắc dĩ người ta mới bấm kèn. Nghĩa là mình nói cái người ta biểu định làm cái gì đó thì mình vạn bất đắc dĩ. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng không phải là chỉ đối với những vị pháp sư, mà đối với những người tín pháp ở trong rừng, chúng tôi cũng kính trọng và cũng tôn trọng tất cả quý vị. Và do vậy chúng tôi rất là mong mỏi là chúng ta làm thế nào đó mà xây dựng một đạo tràng vừa lợi ích vừa trang nghiêm, nó vừa là một cái hội chúng vừa phải. Đức Phật ngài nói như vậy là những cái hội chúng nào mà những trong hội chúng đó mà cái lẽ thật được thắp sáng, hội chúng đó có sự tôn trọng lẫn nhau, hội chúng có pháp được tôn trọng, là cái hội chúng đáng được ca ngợi và đáng được tán thán. Thật ra thì không biết là chúng ta có làm được cái gì cho Phật pháp hay không, nhưng mà nếu chúng ta không làm được gì Phật pháp đó, thì chúng ta có thể cúng dường bằng cái sự im lặng tôn trọng của chính mình. Tại vì việc đó nó cần lắm. Mỗi người ở xung quanh chúng ta họ cần cái sự chú ý, cần sự tập trung. Và do vậy, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị. Nếu tất cả chúng ta đều có thể tham dự, đều có thể thính pháp bằng tấm lòng tôn kính thực sự đúng Phật bảo. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình hoặc ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay, con Alicha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp vô ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Thank you.